Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 19 tháng 9, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 10. Xin Chúa cho các cộng đồng Kitô ở Á Châu với tinh thần truyền giáo, loan báo tin mừng cho những người vẫn còn chờ đợi tin mừng của Chúa. Tiếp đến sẽ có bài viết tựa đề Lộ trình sống từ sinh viên đến ký giả rồi chủng sinh. Sau cùng là thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến dành cho hội nghị các nhà thiên văn sáng hôm qua, ngày 18 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ sự đối thoại ngày càng sâu rộng giữa khoa học và các tôn giáo. Hội nghị do Cộng đồng Đài Thiên văn Vatican tổ chức. Đài này được Tòa Thánh ủy thác cho các cha dòng tên điều khiển ngay từ khi mới thành lập. Và từ 30 năm nay, Cộng đồng Thiên văn Vatican vẫn tổ chức các khóa học cho các nhà thiên văn trẻ. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến trước sự hiện diện của 38 tham dự viên, Đức Thánh Cha nhắc đến lời Thánh Giáo Hoàng John Paul II nói rằng, điều quan trọng là cần phải tiếp tục và đào sâu cuộc đối thoại giữa khoa học và tôn giáo. Và Ngài cũng tự hỏi, cộng đồng các tôn giáo trên thế giới, kể cả giáo hội công giáo, đã sẵn sàng đối thoại ngày càng sâu rộng hơn với cộng đồng khoa học chưa? Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng, trong bối cảnh đối thoại liên tôn, ngày nay cấp thiết hơn bao giờ hết, việc nghiên cứu khoa học mang lại một viễn tưởng có một không hai, được nhiều tín hữu và cả những người không tín ngưỡng đồng thuận, giúp đạt tới một sự hiểu biết công trình sáng tạo sâu hơn về mặt tôn giáo. Chính trong khuôn khổ đó, các khóa học về khoa vật lý thiên thể do Đài Thiên văn Vatican tổ chức từ 3 thập niên qua là một cơ hội quý giá. Qua đó, các nhà thiên văn trẻ từ các nơi trên thế giới đối thoại và cộng tác với nhau trong việc tìm kiếm sự thật. Hôm qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Chewy Joseph Consumano, dòng tên, làm tân giám đốc Đài Thiên văn Vatican, kế nhiệm cho Jose Gabriel Funes. Vừa mãn nhiệm, cha Consumano là thành viên của đài này và là chủ tịch ngân quỹ Đài Thiên văn Vatican.
Vatican, tối ngày 17 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp truyền hình chào thăm nhân dân Cuba và nói ngài đến thăm họ để chia sẻ đức tin và niềm hy vọng với họ để củng cố nhau trên con đường theo Đức Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha ca ngợi lòng trung thành của tín hữu Cuba đối với Chúa và lòng can đảm của họ trong việc đương đầu với các khó khăn của cuộc sống mỗi ngày, cũng như tình yêu thương liên đới của họ đối với nhau. Đức Thánh Cha cảm ơn chứng tá quý báu ấy của họ. Phần ngài, Đức Thánh Cha chỉ muốn thông truyền cho họ một sứ điệp vô cùng đơn sơ nhưng quan trọng và cần thiết, đó là Đức Chúa Giêsu yêu thương họ vô cùng. Đức Chúa Giêsu yêu thương họ thực sự. Chúa luôn mang họ trong tim và biết mỗi người cần những gì, khát khao những gì, đâu là ước mong sâu thẳm nhất như chính con tim chúng ta. Và Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta cả khi chúng ta không có cung cách hành xử như Ngài chờ mong. Ngài vẫn luôn ở cạnh chúng ta, sẵn sàng tiếp đón chúng ta, an ủi chúng ta, trao ban cho chúng ta một niềm hy vọng mới. Một cơ may mới, một cuộc sống mới. Ngài không bao giờ bỏ đi, Ngài luôn luôn có đó. Tiếp tục sứ điệp video, Đức Thánh Cha nói, tôi biết anh chị em đang cầu nguyện cho chuyến viếng thăm này với mục kinh. Tôi vô cùng cảm ơn anh chị em. Chúng ta cần lời cầu nguyện, cần việc tiếp xúc với Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Và tôi rất vui sướng khi biết rằng anh chị em đã nghe lời khuyên của các giám mục Cuba, lặp lại nhiều lần mỗi ngày lời nguyện mà chúng ta đã học khi còn bé. lạy trái tim Đức Chúa Giêsu, xin hãy làm cho trái tim con giống trái tim Chúa. Thật là đẹp khi có một con tim giống con tim của Đức Chúa Giêsu để biết yêu thương như Ngài, tha thứ, trao ban hy vọng và đồng hành. Tôi muốn ở giữa anh chị em như người thừa sai của lòng thương xót, của sự diệu hiền của Thiên Chúa, nhưng xin anh chị em cho phép tôi cũng khích lệ anh chị em, để anh chị em cũng là các thừa sai tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Tôi sẽ đến đền thánh trinh nữ Maria Mỏ Đồng như bất cứ một người hành hương nào khác, như một đứa con ước mong tới nhà của mẹ. Tôi xin phó thác cho mẹ chuyến viếng thăm này, và tôi cũng phó thác cho mẹ mọi người dân Cuba. Và tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Xin Đức Chúa Giêsu chúc lành cho anh chị em, và xin mẹ thánh che chở anh chị em. Video sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được phát rộng rãi trên các đài truyền hình Cuba và được bỏ lên địa chỉ web của Hội đồng Giám mục. Tất cả mọi phương tiện truyền thông chính thức của nhà nước Cuba đã phổ biến rộng rãi sứ điệp Đức Thánh Cha gửi nhân dân Cuba.
Vatican vẫn liên quan tới chuyến công du Cuba và Hoa Kỳ. Ngày 17 tháng 9, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã dành cho đài truyền hình Vatican một cuộc phỏng vấn liên quan tới hai quốc gia này. Ngài cho biết tòa thánh đã luôn luôn chống lại quyết định cấm vận của chính quyền Hoa Kỳ đối với Cuba vì nó chỉ gây ra các khó khăn và đau khổ cho người dân Cuba. Trong các đại hội của Liên Hiệp Quốc, tòa thánh đã luôn luôn ủng hộ việc yêu cầu Hoa Kỳ thu hồi lệnh cấm vận Cuba. Giờ đây hy vọng việc bỏ cấm vận cũng đem lại tiến triển kinh tế và sự mở rộng lớn hơn cho sự tự do và các quyền con người, và sự triển nở cho các khía cạnh nền tảng của cuộc sống của người dân Cuba và các dân tộc. Việc viếng thăm đền thánh Đức Bà Bác Ái Mỏ Đồng có tầm quan trọng lớn vì lòng sùng kính của các dân tộc châu Mỹ Latin đối với Đức Mẹ nói chung và đối với người dân Cuba nói riêng. Vì Đức Mẹ đã đồng hành với tín hữu Cuba trong mọi thăng trầm cuộc sống, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn gian khổ nhất, Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng đã trở thành biểu tượng của lịch sử dân nước Cuba.
Sự kiện Đức Thánh Cha Francisco từ Cuba vào Hoa Kỳ nhắc nhớ cho toàn dân Mỹ biết họ cũng đã là những người di cư, và Hoa Kỳ là một quốc gia của người di cư, với một truyền thống dài của sự quảng đại, tiếp đón, liên đới huynh đệ và hội nhập. Đây là một nền tảng tốt giúp tìm giải pháp cho hiện tượng di cư tị nạn trên thế giới hiện nay. Lễ phong thánh cho John Phước Junipero Serra, một trong những vị sáng lập ra đất nước Hoa Kỳ, thừa sai và bổn mạng của người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha, sẽ là dịp để Đức Thánh Cha đề cập tới sứ mệnh rao truyền và làm chứng cho tin mừng và phần đóng góp quan trọng của các anh chị em gốc Mỹ Châu Latin cho quốc gia này. Việc phát biểu trước Quốc hội Mỹ sẽ là dịp Đức Thánh Cha đề cập đến vấn đề môi sinh, bản chất siêu việt của con người, từ đó nảy sinh ra phẩm giá và các quyền căn bản của con người, nhất là quyền sống và tự do tôn giáo. Và chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ kêu gọi thay đổi kiểu sống để là những người bảo vệ thiên nhiên, chứ không phải là những người thống trị và tấn công thụ tạo. Khi tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế của các gia đình, Đức Thánh Cha chắc chắn sẽ nêu bật vẻ đẹp và sứ mệnh cao quý của gia đình, cũng như các khó khăn và thách đố mà gia đình phải đương đầu trên thế giới hiện nay, và mời gọi toàn giáo hội loan báo tin mừng của gia đình, và trợ giúp các gia đình chu toàn nhiệm vụ quan trọng không thể thay thế được này.
Vatican, sáng ngày 17 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 5.000 tu sĩ nam nữ trẻ tham dự Đại hội Quốc tế Năm Đời Thánh Hiến. Trước khi trả lời ba câu hỏi của các tu sĩ, Đức Thánh Cha nói, Cha biết là giữa các con có các nam nữ tu sĩ đến từ Iraq và Syria. Vì thế, Cha muốn bắt đầu với một tư tưởng hướng tới các vị tử đạo của Iraq và Syria, các vị tử đạo ngày nay. Có lẽ các con biết nhiều người hay vài người ấy. Cách đây vài ngày, tại quảng trường Thánh Phêrô, có một linh mục Iraq đã tới gần Cha và cho Cha một cây thánh giá nhỏ. Đó đã là cây thánh giá mà vị linh mục bị cắt cổ đã nắm trong tay vì đã không khước từ Chúa Giêsu Kitô. Thánh giá ấy Cha đang mang ở đây. dưới ánh sáng các chứng từ này của các vị tử đạo của chúng ta ngày nay, nhiều hơn trong các thế kỷ đầu, và cả của các vị tử đạo của đất nước Iraq và Syria của các con. Cha muốn bắt đầu cuộc đối thoại của chúng ta bằng lời cảm tạ Chúa, ước chi giáo hội hoàn thành trong thân mình người điều còn thiếu cho cuộc khổ nạn của Chúa Kitô cả ngày nay nữa, và bằng cách xin ơn thánh của cuộc tử đạo rất bé nhỏ mỗi ngày, của cuộc tử đạo của tất cả mọi ngày trong việc phục vụ Chúa Giêsu và cuộc đời thánh hiến của chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã trả lời 3 câu hỏi về ký ức và kinh nghiệm theo Chúa, về nhiệm vụ rao truyền tin mừng và sự gần gũi ngôn sứ. Ngài tóm tắt trong mấy từ: ngôn sứ bằng chứng tá cuộc sống với con tim bừng cháy tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, với nhiệt huyết tông đồ, nền văn hóa của sự vĩnh viễn, không chấp nhận xài rồi vứt bỏ.
Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt khích lệ các tu sĩ hãy biết sống tinh thần tự do đến từ Đức Chúa Thánh Thần, chứ không phải từ thế tục, có khả năng mơ ước và chiêm niệm, không cứng nhắc, có con tim rộng mở và đối thoại với mọi người trong cộng đoàn, nhất là có khả năng tha thứ. Một trong những tội trong cộng đoàn dòng tu là không tha thứ cho nhau, muốn trả thù. Ngoài ra cần tránh thói bếp xếp, vì nó ngăn cản sự tha thứ, khiến cho các tu sĩ xa nhau. Bếp xếp không chỉ là một tội, mà cũng là khủng bố phá hoại nữa. Người bếp xếp ném bom triệt hạ danh dự và hủy hoại tha nhân, vì người ta luôn bếp xếp trong bóng tối chứ không ở ngoài ánh sáng. Và bóng tối là vương quốc của ma quỷ, ánh sáng là vương quốc của Đức Chúa Giêsu. Bếp xếp là bệnh dịch hạch của đời sống cộng đoàn, và như thế nó biến một người đã thánh hiến đời mình cho Chúa trở thành một tay khủng bố phá hoại. Ngày nay nền văn hóa tạm bợ ngự trị khắp nơi và cũng lẻn vào bên trong giáo hội, trong các cộng đoàn dòng tu, trong các gia đình và trong hôn nhân. Nhưng phải sống theo nền văn hóa của sự vĩnh viễn. Thiên Chúa đã gửi con của Ngài đến cho tất cả mọi người và luôn mãi. Cần rao truyền tin mừng bằng chính cuộc sống với khả năng sưởi ấm con tim. Đặc biệt các nữ tu là các bà mẹ, có chức làm mẹ của giáo hội, gần gũi mọi người, là hình ảnh của giáo hội và của Đức Mẹ Maria, là hình ảnh sự hiền diệu của giáo hội, hình ảnh tình yêu của giáo hội, chức làm mẹ của giáo hội và của Đức Mẹ Maria. Giáo hội là hiền thê của Đức Chúa Giêsu và các nữ tu là các hiền thê của Đức Chúa Giêsu Kitô.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Mai Anh và Nguyễn Huy Mai suy niệm lời Chúa.
Mừng theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu dạy dỗ và bảo các môn đệ rằng: con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Capernaum. Khi đã vào nhà, người hỏi các ông: dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ, người ngồi xuống, gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng: ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: ai đón nhận một trong những kẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy.
Người lãnh đạo có thể được khen hay bị chê, tùy vào nghệ thuật đắc nhân tâm của họ. Vì thế quả không ngoa để nói rằng, lãnh đạo là một nghệ thuật, và người lãnh đạo là một nghệ sĩ.
Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Marco thuật lại cho chúng ta một bài học về thuật lãnh đạo của nước trời. đã được Chúa Giêsu truyền dạy cho các môn đệ. Trước hết, theo suy nghĩ tự nhiên, lãnh đạo theo kiểu người đời là làm việc gì cũng phải tư lợi cho bản thân. Họ sử dụng quyền lực như một công cụ để bắt người khác phải phục tùng, tung hô, lùn cúi. Nói tắt một lời, họ dùng quyền để kiếm thật nhiều tiền, để được ăn sung, mặc sướng và củng cố quyền lực của mình. Quyền càng to, tiền càng nhiều. Chẳng trách thiên hạ sẵn sàng hối lộ thật nhiều tiền để mua chức chạy quyền, hầu có điều kiện để thu lại gấp trăm ngàn lần. Đó cũng là não trạng của các tông đồ mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Khi Đức Giêsu loan báo lần thứ hai về cuộc khổ nạn sắp tới của Ngài, các ông đã chẳng an ủi động viên thầy mình, nhưng chỉ muốn phân cao thấp, sắp đặt vị thế và chức vụ trong nước Chúa sau này. Thậm chí, ai cũng muốn mình là người quyền cao, chức trọng nhất. Tham vọng quyền bính của các tông đồ đã dẫn đến sự tranh chấp và chia rẽ giữa các ông. Như thế, chính cái ước muốn quyền bính của các ông đã là nguồn gốc sinh ra bao nỗi bất hòa trong cộng đoàn. Không chỉ ganh tị, lãnh đạo theo kiểu con người còn tìm cách loại bỏ những người đàng hoàng tử tế, vì họ nghĩ rằng làm như thế sẽ không còn ai tố cáo hành vi xấu xa của họ. Họ bàn với nhau, chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật, và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Họ tưởng làm như thế là chiếc ghế quyền lực sẽ vững bền, vì nếu tiêu diệt hết người chính trực, lúc đó chỉ còn mỗi mình họ, họ nói gì, làm gì cũng đúng. Chẳng ai làm gì được họ, họ muốn làm gì thì làm. Với kinh nghiệm của mình, chắc hẳn chúng ta cũng nhận ra rằng, ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, cũng đang không thiếu những lãnh đạo gian manh theo kiểu này. Họ tính toán và dùng mọi thủ đoạn làm hại người này, vu oan người kia, bắt chẹt người nọ, miễn sao để cho bản thân họ được lợi nhiều nhất. Đối với Đức Giêsu, trong nước trời, người làm lớn không phải là người để người khác cung phụng và phục vụ, nhưng là người bỏ mình để phục vụ người khác. Và không chỉ phục vụ người khác, những người có chức có quyền, hay cấp dưới hay thuộc hạ, nhưng còn phải đón tiếp và hạ mình phục vụ cả những trẻ nhỏ. Điều này quả thật hoàn toàn đi ngược lại não trạng tự nhiên của chúng ta. Bởi vì khi nói đến trẻ nhỏ, Đức Giêsu muốn mời gọi chúng ta mở rộng vòng tay và tấm lòng để đón những người vô danh, thấp kém trong xã hội, những người không hề đem đến cho chúng ta một lợi nhuận hay một vinh dự nào. Trẻ nhỏ còn là những người bị bỏ rơi, không được ai quan tâm, những người có khi gây phiền toái và làm mất thời gian của chúng ta. Trẻ nhỏ cũng còn là những người không có địa vị, danh vọng. Mặt khác, không phải chỉ đón tiếp những trẻ nhỏ cách khơi khơi, nhưng phải nhìn nhận và tôn trọng những người bé nhỏ ấy vì họ mang hình ảnh Thiên Chúa. Chỉ vì Thiên Chúa nên người lãnh đạo phải hạ mình phục vụ người khác, chứ không vì lợi lộc cho bản thân, cũng chẳng vì để đẹp lòng người dưới rồi họ ủng hộ mình. Người lãnh đạo theo kiểu nước trời phải ý thức mình đang đón tiếp chính Đức Giêsu nơi những người bé nhỏ đó, và qua Đức Giêsu họ được vinh dự đón tiếp chính Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài. Đồng thời, lãnh đạo theo kiểu nước trời phải thượng tôn chân lý lên hàng đầu, nghĩa là phải sống trung thực và công chính với chính mình và tha nhân, đặc biệt là các trẻ nhỏ, như lời Thánh Gia-cô-bê. Sự khôn ngoan từ trời xuống thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hòa, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình. Sống trung thực như thế không phải dễ, thế nhưng đây lại là điều cần thiết để giáo dục nhân cách một con người và xây dựng một xã hội phát triển, phồn vinh thật sự. Lắng nghe lời Chúa hôm nay, ước gì từng người chúng ta sẵn sàng bước theo những đòi hỏi của thập giá để hạ mình xuống phục vụ người khác bằng đời sống công chính, ngay thẳng, quên mình luôn nghĩ đến tha nhân. Sống được như thế là chúng ta bắt đầu trở nên những nhà lãnh đạo đại tài đích thực của Thiên Chúa.
Tiếp tục chương trình Trọng Phúc Nhạc, xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 10.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài, cầu xin Chúa cho các cộng đoàn Kitô ở Á Châu với tinh thần truyền giáo, loan báo tin mừng cho những người vẫn còn chờ đợi tin mừng của Chúa. Theo thống kê do hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo công bố hồi tháng 10 năm ngoái 2014, tính đến cuối năm 2012, thế giới có hơn 7 tỷ 23 triệu người. Trong đó có hơn 1 tỷ 228 triệu tín hữu công giáo, tương đương với 17,49% dân số. Dân công giáo tăng nhiều nhất tại Mỹ Châu với 6,5 triệu, trong khi tại Á Châu chỉ tăng thêm 2 triệu 200 ngàn tín hữu công giáo. Tức là mức độ gia tăng chỉ hơn Âu Châu và Úc Châu và đứng sau Mỹ và Phi Châu. Nếu tính tỷ lệ thì sự gia tăng này ở Á Châu chỉ là 0,01% mà thôi. Các cứ điểm truyền giáo trên thế giới có linh mục thường trú là 1.847 cứ điểm, tức là tăng thêm 65 so với năm 2011 trước đó. Tại Á Châu thì tăng thêm 51. Số cứ điểm truyền giáo không có linh mục thường trú là 130.795 cứ điểm. Số linh mục trên thế giới nói chung tăng thêm 895 vị so với năm 2011 và có tổng cộng là 414.313 vị linh mục. Điều đáng nói là ở Á Châu, số linh mục tăng thêm 1.364 vị trong thời gian đó. Nói chung tại Á Châu có hơn 126 triệu tín hữu công giáo, tương đương với 3,5 dân số toàn đại lục. Và nói khác đi, tại Mỹ Châu, cứ 100 người dân thì có 63 người công giáo. Tại Âu Châu, cứ 100 người thì có 40 người công giáo. Và tại Úc Châu, cứ 100 người thì có 26 người công giáo. Cánh đồng truyền giáo tại Á Châu thật là mênh mông. Nhưng trái với nhiều đại lục khác, rất nhiều cánh cửa vẫn còn đóng kín với tin mừng cứu độ. Thực vậy, Á Châu là đại lục chiếm kỷ lục về vi phạm tự do tôn giáo. Ả Rập Saudi, Bắc Hàn và Pakistan đứng đầu các nước, trong đó tự do tôn giáo ít được tôn trọng nhất. Hồi tháng 3 năm 2012, Đại Mufti Hồi giáo của Ả Rập Saudi cho rằng cần phải phá hủy tất cả các thánh đường Kitô giáo ở bán đảo Ả Rập. Tại Bắc Hàn hay là Bắc Triều Tiên, tự do tôn giáo bị phủ nhận và các tù nhân bị lên án vì lý do tôn giáo bị trừng phạt nặng nề hơn các tù nhân khác. Tình trạng giáo hội công giáo tại nước này thực là bi thảm. Từ sau cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc Hàn hồi năm 1953, ba giáo phận và toàn thể cộng đoàn công giáo tại Bắc Hàn bị chế độ tàn bạo của họ Kim tiêu diệt như thời nhà độc tài Cộng sản Stalin của Liên Xô. Không để linh mục nào sống sót, các thừa sai nước ngoài bị trục xuất hết. Người ta ước lượng có hơn 300.000 tín hữu Kitô bị mất tích trong những năm đầu tiên của cuộc bách hại do Kim Nhật Thành phát động. Giáo hội tại Hàn Quốc đang xúc tiến việc mở án phong chân phước cho các vị tử đạo tại Bắc Hàn, đứng đầu là Đức Giám mục Giáo phận thủ đô Bình Nhưỡng. Bắc Hàn chỉ là một trong những trường hợp điển hình về cánh cửa còn khép kín đối với tin mừng cứu độ. Còn bao nhiêu cánh cửa khác như Trung Quốc, Pakistan, Việt Nam, Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, trào lưu tôn giáo cuồng tín ở Ấn Độ, Bangladesh, Afghanistan, v.v. Từ lâu, các vị chủ chăn tại Á Châu đã ý thức công tác truyền giáo bao la đang chờ đợi các thành phần dân Chúa tại đại lục này. Chẳng hạn trong tuyên ngôn chung công bố sau hội nghị về truyền giảng tin mừng dưới ánh sáng tông huấn giáo hội tại Á Châu, do Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức tại thành phố Pattaya, bên Thái Lan từ ngày 3 đến 7 tháng 9 năm 2002, 60 tham dự viên gồm các giám mục, đại biểu linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân từ 17 nước Á Châu khẳng định rằng chúng ta là một đoàn trên bé nhỏ tại Á Châu, 2.000 năm sau khi Chúa Giêsu sinh ra, hoạt động và chết tại đại lục chúng ta, tình trạng thiểu số của chúng ta thật là điều làm cho chúng ta tủi hổ. Nhưng thực tại ấy giữ cho chúng ta tiếp xúc với sự yếu đuối và bất lực của chúng ta. Nó nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta là men tin mừng trong một đấu bột vĩ đại của Á Châu. Chúng ta chia sẻ sự đau khổ cứu độ của đấng chúng ta rao giảng. Chúa Kitô chịu đóng đanh, tuy Ngài là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúng ta xác tín rằng trách vụ chia sẻ Chúa Giêsu với anh chị em chúng ta ở Á Châu, tuy thực sự là nhiệm vụ của chúng ta, nhưng xét cho cùng là chính công việc của Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng Chúa Thánh Linh là tác nhân chính của công cuộc truyền giáo và chúng ta là dụng cụ của Ngài. Chúng ta không mong đợi những kết quả từ kế hoạch phàm nhân, nhưng sau khi giao vãi lời Chúa, chúng ta chỉ đợi cho nó chín theo thời gian Chúa định. Mọi sự đều là ơn Chúa, xét cho cùng, chứ không phải là kết quả sự khôn ngoan phàm nhân của chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco cũng biết rõ nhu cầu truyền giáo tại Á Châu, nên qua ý chỉ truyền giáo tháng 10 sắp tới, Ngài mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài để cầu xin Chúa cho các cộng đồng Kitô ở Á Châu với tinh thần truyền giáo, loan báo tin mừng cho những người vẫn còn chờ đợi tin mừng của Chúa.
Tiếp theo đây, Mai Anh và Minh Nguyệt xin trình bày bài viết tựa đề Lộ trình sống từ sinh viên đến ký giả rồi chúng sinh. Kính thưa quý vị thính giả, năm đời sống thánh hiến được Đức Thánh Cha Francisco công bố đã khởi sự ngày 30 tháng 11 năm 2014 và kéo dài đến ngày 2 tháng 2 năm 2016 nhằm lễ nến lễ Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu vào đền thánh. Trong bối cảnh này, xin giới thiệu lộ trình sống từ sinh viên đến ký giả rồi trùng sinh của thầy Anthony Chopin, thuộc giáo phận Besançon, miền Trung Đông, nước Pháp. Tôi chào đời tại Luxeuil và lớn lên tại Fougerolles trước khi đến Besançon theo đuổi chương trình học. Tôi là trưởng nam của gia đình có 3 người con, 1 trai, 2 gái. Chúng tôi được cha mẹ giáo dục trong đức tin công giáo, nhưng không thể nói rằng gia đình chúng tôi sống đạo nghiêm chỉnh và đều đặn. Tuy nhiên, đức tin luôn luôn chiếm giữ một vị thế quan trọng. Tôi đậu cử nhân tâm lý và truyền thông trong lĩnh vực chuyên về ngành thông tin. Tôi cũng may mắn thủ đắc một kinh nghiệm nghề nghiệp khi làm việc cho vài hãng xưởng cũng như làm linh hoạt viên trên đài truyền hình hoặc làm ký giả cho đài phát thanh trong vòng 4 năm. Chủng sinh cho giáo hội công giáo tại giáo phận Besançon từ năm 2008. Hôm nay, tôi được mời đọc lại cùng quý vị câu chuyện ơn gọi mà tôi cảm nhận từ khi còn nhỏ tuổi.
Thành thật mà nói, khi đề cập đến ơn gọi, tôi phải lùi lại thật xa, trong thời thơ ấu sống trên đồi ở thành phố kia, và tưởng nhớ hương hồn ông bà ngoại André và Madeleine. Chính ông ngoại André là người dạy cho tôi biết danh thánh Đức Chúa Giêsu Kitô, và bà ngoại Madeleine là người đầu tiên dẫn tôi đến nhà thờ và giải thích cho tôi biết cách thức sử dụng tờ giấy hát thánh ca. Nếu cha mẹ xin rửa tội cho tôi, thì ông bà ngoại mới chính là những người gieo vào lòng tôi hạt giống đức tin, tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô. Năm 10 tuổi, tôi chuẩn bị xưng tội rước lễ lần đầu. Cùng năm ấy, bà Marie là giáo lý viên hỏi lũ trẻ chúng tôi về nghề nghiệp muốn làm sau này khi lớn lên. Giữa danh sách các giáo viên, cảnh sát, lính cứu hỏa và quân nhân có sự hiện diện của một vị linh mục. Tôi liền trả lời, con muốn trở thành như cha sở. Dự án tương lai của tôi không rơi vào tay một người điếc, do đó nó đã đeo đuổi tôi vì bị các bạn bè chế nhạo, lặp đi lặp lại trong giờ giải trí, suốt thời tiểu học và sang mãi cho đến cả thời trung học. Thú thật là tôi đã đau khổ rất nhiều về chuyện này. Tôi cũng không nhận được sự khích lệ nào từ phía song thân. Vì thế, sau cùng thì tôi dẹp hẳn tư tưởng làm linh mục qua một bên. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi bỏ rơi giáo hội, bởi vì tôi vẫn tiếp tục hành trình học giáo lý, gia nhập nhóm trẻ giúp lễ và lãnh bí tích thêm sức năm 2005. Thêm vào đó, tôi còn may mắn gặp được những người bạn tốt trong giáo xứ cũng như tại những nơi tôi có dịp đi qua. Tất cả đều giữ vai trò quan trọng trong mối quan hệ nhân bản cũng như trong câu chuyện ơn gọi của tôi.
Năm 2004, một biến cố diễn ra khiến tôi phải đối đầu với một tâm tình tôi cảm nghiệm trước đó mấy năm. Một hôm, khi bước vào nhà thờ ở Fuchon để cầu nguyện, tôi tiến gần đến sách bài đọc còn để trên bàn thờ sau thánh lễ. Tôi mở ra và gặp đúng đoạn phúc âm theo thánh Matthew, chương 9, câu 9. Đức Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm. Người bảo ông, hãy theo thầy. Ông đứng dậy, đi theo người. Câu hãy theo thầy, Chúa nói với người thu thuế sắp trở thành tông đồ, đã đặc biệt được gửi thẳng đến tôi. Tôi liền xin gặp cha sở, lúc bấy giờ là cha Bernard Legan. Tình thân hữu và sự hiện diện của cha sở thật vô cùng quý báu. Điều này vẫn tồn tại cho đến hôm nay và còn kéo dài mãi. Xuyên qua cha sở, có hai điều được mặc khải cho tôi. Thứ nhất, cuộc sống của cha sở minh chứng cho tôi thấy rằng suy tư nghiêm chỉnh về khả thể trở thành linh mục đối với tôi thật quan trọng. Thứ hai, qua con người cha sở tôi ghi nhận rằng có thể trở thành linh mục và được hạnh phúc. Hạnh phúc là vấn đề con người mọi thời đại, mọi lứa tuổi, mọi giai cấp, hằng mong mỏi và tìm kiếm. Sau sự kiện trên đây, tiếng gọi lại đến nhắc nhở tôi qua nhiều biến cố khác nhau, chẳng hạn như cuộc gặp gỡ và trao đổi với các nữ tu giao ước, rồi đến cuộc ly trần của Đức Thánh Cha John Paul II và câu nói của Ngài, anh chị em đừng sợ, vẫn còn vang vọng. Sau cùng là một bạn trẻ, không biết gì về hành trình tâm linh của tôi, trên chuyến xe buýt trở về sau ngày quốc tế giới trẻ tại Köln, đã bất ngờ nhìn thẳng vào tôi và nói, bạn sẽ trở thành linh mục. Tôi cũng không quên những lời trăn trối của ông cố và bà ngoại của tôi trước khi lìa đời. Ngoài ra, tôi nhận giấy mời tham dự đại hội ơn gọi được tổ chức trong giáo phận cùng với lá thư của Đức Giám Mục viết gửi đại hội trong dịp này. Tất cả các dữ kiện vừa nói giúp tôi nghiêm chỉnh đặt vấn đề liên quan đến một đời sống dâng hiến cho Thiên Chúa và phục vụ giáo hội trong thiên chức linh mục.
Tôi ghi nhớ những thời điểm quan trọng trải qua trong các cuộc gặp gỡ với nhóm Samuel, với văn phòng dịch vụ ơn gọi và với trạm dừng giới trẻ, nơi tôi may mắn làm thành viên của cộng đoàn sinh viên và các công chức trẻ. Tôi cũng không quên thời gian theo học tại Besançon và tại Nancy. Trong mỗi thời điểm, Thiên Chúa luôn luôn hiện diện và kêu mời tôi qua trung gian của những người anh, người chị tôi có dịp gặp gỡ và trao đổi trong cuộc sống. Chắc chắn khích lệ đẹp nhất tôi nhận được đến từ thân phụ tôi. Cho dù không biết rõ dự án tương lai của tôi, người đã công khai bênh vực tôi trong một bữa ăn của đại gia đình. Hôm nay thì tôi biết rõ cha mẹ cùng hai em gái hỗ trợ tôi và gần gũi tôi cùng với toàn thể gia đình. Năm 2008, tôi gia nhập chủng viện khi tham gia nhóm huấn luyện đại học. Vào tháng 9 cùng năm, tôi đọc lại đoạn phúc âm theo thánh Matthew nơi chương 9 câu 9 và cảm thấy xúc động với câu cuối, hãy theo thầy. Tôi liền quyết định đứng lên và bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi trở thành chủng sinh, bắt đầu chu kỳ 1 về triết học và thần học. Cùng lúc tôi vẫn có thể kết thúc các môn học đời và sống kinh nghiệm 1 năm làm việc nơi Đài Phát thanh Nancy. Tôi được niềm vui và may mắn gặp gỡ những người giữ vai trò quan trọng trong cuộc đời tôi, đặc biệt gặp linh mục Guy Lecan, cha sở giáo xứ chính tòa Nancy.
Tháng 9 năm 2012, tôi chính thức gia nhập chủng viện các cha Carme là chủng viện đại học của Học viện Công giáo Paris, nơi tôi theo các môn học. Hiện tại, tôi đang ở năm thứ tư của chủng viện và đã lãnh chức đọc sách và chức giúp lễ ngày 5 tháng 12 năm 2014. Tôi sinh hoạt mục vụ nơi giáo xứ Notre Dame des Champs ở thủ đô Paris và nơi giáo phận Besançon, thì tôi tham gia sinh hoạt mục vụ tại giáo xứ Pays de Pontarlier mỗi khi tôi về nghỉ hè. Tôi gia nhập chủng viện để hoàn toàn tự do đáp lại lời mời gọi của Đức Chúa Jesus Kitô. Tôi đứng lên với mục đích theo đuổi cho đến ngày tôi có thể nói lời thưa vâng đích thật với Chúa. Đối với tôi, trở thành linh mục, tức là trở thành một người sống cho tha nhân, trao hiến trọn vẹn, chia sẻ cuộc sống, niềm vui, nỗi khổ và các khó khăn của những người mà linh mục được sai đi phục vụ. Linh mục tháp tùng dân Chúa trên bình diện nhân bản và thiêng liêng qua việc cử hành các bí tích của giáo hội công giáo. Chủng viện là môi trường giúp tôi kiểm chứng xem mình có cảm thấy hạnh phúc không. Hạnh phúc trong việc cho đi, dâng hiến cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Cũng thế, các chủng sinh chúng tôi không được sống ngoài lề xã hội hiện đại. Trong thời kỳ bạo hành và khốn khó mà đất nước đang trải qua, tôi cảm thấy mình có nhiều may mắn, nhận được niềm vui và nhất là tầm quan trọng của việc học môn thần học. Hy vọng rồi đây chúng tôi có thể phục vụ giáo hội bằng một cách thức thật tốt đẹp. Trong khi chờ đợi, chúng tôi cần phải tập luyện sống trong khiêm tốn, tôn trọng, trao đổi và an bình để có thể rao giảng tình yêu Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Trước khi kết thúc, tôi mạn phép xin các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và toàn thể tín hữu trong giáo phận Besançon cầu nguyện thật nhiều cho chúng tôi, các chủng sinh của giáo phận. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
Đọc lời Chúa trong sách Jeremiah. Lạy Thiên Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Thiên Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế, những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúa là nơi con nương tựa, do ca đoàn La Vang, Hoa Kỳ trình bày.
Chúa này con đi tìm Ngài, xin Chúa. đây, Chúa ơi đừng thua đuổi tâm thần. Ngài là đấng cứu độ.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican. Trong buổi tiếp kiến dành cho hội nghị các nhà thiên văn sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ sự đối thoại ngày càng sâu rộng giữa khoa học và các tôn giáo. Vatican. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, hy vọng rằng Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận chống Cuba có thể mang lại một sự cởi mở rộng lớn hơn tại nước này về mặt tự do và các quyền con người. Vatican, sáng ngày 17 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 5.000 tu sĩ nam nữ trẻ tham dự Đại hội Quốc tế Năm Đời Thánh Hiến.